tu tập tâm nguyện, tu tập cái thể của các pháp. Rồi khi nó gặp duyên nó mới hiện thành tướng. Thì ra do đó cho nên khi mà mình đọc qua nó, mình thấy có nhiều cái pháp của Phật nó rất là lý tưởng. Mình bảo làm sao làm được, chịu khổ thay chúng sinh mình làm được. Nhưng mà Đức Phật bảo là mình làm được. Mình bảo con là thân tính của con yếu lắm, con là hơi khổ một chút là con la từ đầu làng cuối làng còn nghe. Con mà mới có cái con dao nó rớt sướt ngang cái tay của con mà nó chưa có chảy máu, nó chưa có chảy gì hết, con la một tiếng mà nó chấn động sáu cách địa đại, nó chấn động sáu cách. Bây giờ mà Phật nói con chịu khổ cho người khác thì chắc con la là cái người mà chịu khổ dùng nó cũng bảo thôi thôi con đi chỗ khác để tôi khổ lấy, mà đi tài quá. Thì mình như vậy sao mình tu? Thì Đức Phật nói, Đức Phật sẽ nói mình là mình tu được, đâu cần mình làm ngay bây giờ. Cái điều mà trong đạo Phật nhìn thấy là những cái sự mà viên mãn, những cái gì lý tưởng tốt đẹp lợi mình lợi người, cái điều đó là cái điều mà mình phải làm trong rất nhiều đời, thời gian không có gấp gáp gì hết mà chỉ biết cái cách từ từ mà đi thôi, chứ không có gì phải gấp lên mà phải nói phải làm ngay bây giờ. Thì ra ai cũng bắt đầu là làm cũng được hết. Nói như này là ngay bây giờ làm ngay trong đời này của mình, ai cũng làm cũng được hết. Thành ra như vậy thì cái lý tưởng không bao giờ nó thực hiện được, không bao giờ nó có mặt được hết. Thành ra nó chỉ là một cái giống mà người ta nói là tưởng tượng, mà chỉ là lý, là lý tưởng. Nhưng mà đối với đạo Phật là đều làm được. Thành ra nó mình phải đầu tiên là mình phải gieo một cái nhân, đó là cái lòng tin của mình vào Phật, tin mình vào pháp, cái tin của mình đó trong đó, và mình đón nhận cái pháp đó rồi mình mới bắt đầu suy xét cái pháp đó, khả năng mình hoàn toàn làm được không cần biết. Thì nghĩ đúng vậy, dĩ nhiên rằng là nếu bây giờ mình đau khổ, mình khổ ghê lắm, mà có một ai người ta cất cái gánh khổ nó đi trong mình thì mình sung sướng biết bao. Cái người đó là người như thế nào thì mình thấy là mình có lẽ là mình nhớ ơn như thế nào. Thì mình nghĩ là mà tại sao mình chỉ nghĩ người khác làm cho mình? Vậy nếu mình làm được, nếu mà mình làm cho người ta, nếu mà mình muốn, mình thấy cái điều đó là hay, điều đó là rất gì, thì tại sao mình không tự mình làm trước? Trước tiên mình nghĩ thì như vậy, mình nghĩ nó có một cái lý gì đó, cái lý trong cái ý nghĩa đó. Mình tìm ra một cái lý như vậy để mình bảo thì đúng là mình phải làm. Nhưng mà hiện giờ đó thì mình thấy hay là mình làm chưa nổi, vậy thì mình phải làm gì? Trước tiên đừng có bỏ cái điều đó, tin Phật. Tức là Phật nói mình là đệ tử Phật, theo Phật, sẵn không? Sẵn sàng không? Nhưng mà sẵn sàng. Rồi mình có thể nói con theo, nhưng cho con theo tự tử được thôi. Nhưng mà theo nghĩa là hướng trên cái đường nó đi, có nghĩa là như vậy, hướng theo cái hướng nó đi. Phật không bao giờ bắt mình làm việc quá sức, pháp Phật nó như vậy. Thì ra như vậy là những cái điều trước tiên mình theo nhân. Xong rồi lúc đó mình mới học hỏi, mình cứ nghe những cái tâm nguyện của các đại Bồ Tát, rồi mình hâm mộ các vị đó, mình đảnh lễ ngài Quan Âm Bồ Tát, ngài Văn Thù Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát, mình cứ hâm mộ đảnh lễ như vậy, những cái tâm hâm mộ đó của mình ấy, nó tăng trưởng và nó làm cho từ từ cái năng lực đó nó hội tụ lại. Đó là cái lối của Đức Phật mà nó trong rất nhiều kiếp. Nhưng mà mỗi một kiếp mình trải qua mỗi một kiếp như vậy thì mình càng, mình vẫn thấy nó khó, nhưng mà mình càng bớt cái tâm mà chối bỏ, từ chối không làm chuyện đó. Rồi từ từ mình mới làm cái chuyện nhỏ nhặt. Trong một kiếp nào mình bắt đầu làm chuyện nhỏ nhặt. Nhiều khi mình chịu oan dùng một người. Nhiều khi mình chịu nhận lấy những cái điều oan trái không bị mạnh, chẳng hạn như vậy. Mình bắt đầu là những cái tâm nguyện, cái hâm mộ của mình, cái cầu Phật, cầu Bồ Tát, lễ Phật, lễ Bồ Tát, cái sự gia trì lực á, nó làm cho tự nhiên mình có cái lực. Là khi con người mình có cái lực á, thì tự nhiên á, cái lực đó nó, một cái lực của chân chính, lực của chính pháp, nó kéo những cái thiện căn dậy. chứ mình phải hiểu là tu trong đạo Phật nó không phải là cứ nói cái gì làm thẳng cái đó đâu. Không phải nói mình là từ là mình cứ cứ bảo là đâu từ là cái gì cho mình làm. Cái từ là thấy người khổ thì nói vuốt ve an ủi người ta, không phải như vậy, đó là cái pháp của Phật. Và cái tất cả những cái từ bi trí huệ gì nó có sẵn trong mình đó. Nhưng nếu bao giờ mà mình có cái lực của chính pháp đó, thì nó sẽ phát triển ra. Thành ra cái chuyện mình làm đó là mình tìm cái chính pháp, tìm những bậc thiện tri thức đó. Các bạn Bồ Tát thì nói chư Phật thì nói mình hâm mộ, mình bắt đời của Phật là mình coi pháp của Ngài, nó tất cả những cái đó nó sẽ quân tập ở trong mình, nó thành một cái năng lực của chính pháp. Cái năng lực của chính pháp nó các cái thiện căn mà chân chính của mình nó hút những cái năng lực đó và nó bắt đầu nó phát triển. Thành ra ấy mà cái chính pháp trong mình sáng tỏ mà nó thấu đáo thì nọ đó, thì tự nhiên nó là mình khó làm ác, và tự nhiên nó là mình thấy mình bị kích động làm thiện. Đấy, chính vậy mình hiểu là cái pháp của Phật nó rất là vi diệu, mà con người ta nó nếu mà không có suy nghĩ kỹ thì rất dễ hiểu lầm, nghĩ đơn giản thôi và chỉ nghĩ qua hành động thôi. Tôi nghĩ từ bi nghĩa là vuốt ve người đau khổ, người nâng đỡ một cái người tuổi già, cái này nó là từ bi. Nhưng mà thực ra đó chỉ là cái tình cảm thế gian. Nhưng mà có một cô Phật tử chẳng hạn, người này có làm y tá, có phát nguyện làm y tá, thì có thấy người già bị bệnh tội nghiệp, làm y tá được 1-2 năm xong thì là bắt đầu chai lì. Tại vì mấy mấy cái người già bệnh nhân trong đó dữ lắm, người già người ta bệnh lên người ta nóng đầy trong người, thì ra đánh vào cửa cổ nữa. Thì sau này mỗi lần bước vào phòng nó được thủ thế trước, rốt cuộc cũng chai lì nó vậy, nó thành cái nghề nghiệp của mình thôi, nhưng mà nó chẳng có cái ý nghĩa gì thiện ác ở trong đó nữa. Còn cái tâm đạo á, là nó gốc nó từ bên trong cái trí giác của mình ấy, tự động nó có hết các thiện căn. Thành ra mình học chính pháp và mình tu cái chính pháp ấy, thì thiện căn nó phát triển. Thành ra mình có thấy đời chư tổ, có nhiều tổ sư đi tu từ nhỏ, đi tu từ nhỏ như vậy, vào chùa sống chùa trên núi, tu tập trong núi rừng không à, có tiếp xúc với con người đâu, quán pháp không à. Nhưng mà khi mà các ngài mà thấu pháp của đất thì tự nhiên thú vật xung quanh đó, nó cũng bị cảm hóa, là bởi vì cái lực từ thiện, cái lực từ bi ở bên trong nó phát ra. Ở lúc bây giờ có thằng cướp hay có bất cứ một cái người oán nào đến, nó đánh đập gì gì đó, ngài cũng về oán hận. Ai dạy cái đó, học cái đó từ đâu? Chỉ có học chính pháp của Phật thôi, chỉ có tu cái chính pháp của Phật thôi, không có học mấy cái đạo đức nó ở đâu hết. Đấy, mà tự động là cái thiền căn nó phát triển. Thành ra như là Hư Vân Hòa Thượng mà hàng phục cỏ. Bây giờ mình đến đến chùa Nam Hoa phải không? Ở phía sau có cái chỗ phục cổ đài. Đấy. Con cọp xuất hiện ngày đến nơi, người bước xuống đến là nó nói cái nó vuốt đầu nó nói cái là nó đi, ai cũng sợ hết chẳng hạn như vậy. Vì biết là chẳng hạn là đó là cái năng lực, không phải là bùa chú gì hết á, cái năng lực tự cận cái thiện căn, thiện căn nó cảm hóa như vậy. Đó là cái điều mà để cho mình hiểu hiểu cái tu ở trong đạo Phật. Thế cho nên đó, dù là mình đọc mình thấy nó rất lý tưởng, là mình thấy nó rất là khó làm, nhưng mình cứ tìm pháp Phật, tìm pháp Phật mà tu tập theo cái sự tin tưởng quy y đó, là đó là mình bắt đầu rồi học pháp, là vì đều hướng về cái hướng đó hết. Thì mình học có lẽ hôm nay xong thì mình để ý, ngày mai chắc để ý nghỉ ngơi. Thì đến đây mình còn dư thời giờ thì mình nghe về cái kinh xuất gia công đức, kinh cũng không có giải.